kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ thật cho đời sống. Tiếp theo đó là các tiết mục Sống đạo và Học kinh thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ thật cho đời sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống đến bài số 10 trong loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh chọn lọc từ trong sách Châm Ngôn. Bài học hôm nay bắt đầu với phần 1 của bài học với đề tài Thành người dễ dạy. Trong sự học hỏi lời Chúa cũng như trong kinh nghiệm sống, bản chất thật của đức tin được bày tỏ ra trong căn bản, cư xử và thái độ liên hệ. Chúng ta đã học qua những bài học để giúp đỡ, đo lường công việc ân điển Chúa trong đời sống mình. Từ nguyên tắc sống khôn ngoan đến sự nhận diện thói quen người dạy và cách thẩm định sự sống thành thật trong lòng. Hôm nay, chúng ta được lời Chúa hướng dẫn về sự dễ dạy của tấm lòng trước mặt Chúa. Bài học Thành người dễ dạy hôm nay là một bài học cần thiết để chúng ta tôi luyện tấm lòng và thái độ để sống hữu hiệu và khôn ngoan cho mục đích của Chúa cho đời mình. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, trong phần áp dụng, chúng ta sẽ có câu hỏi để thực nghiệm nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh của chính mình. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn để cùng theo dõi bài học với đề tài Thành người dễ dạy.
Xin mời anh chị em cùng dỡ ra trong sách Châm Ngôn đoạn số 2. Chúng ta thưa với Chúa rằng không có cách gì trong đời để có thể sống trong sự phước hạnh của Chúa ban cho ngoài ra là tin cậy nơi Chúa và vâng lời Chúa, những lời Chúa phán dặn. Và hôm nay cũng là chỗ mà Chúa nhắc lại cho chúng ta điều đó, nhấn mạnh cho chúng ta điều đó để chúng ta sống làm theo. Châm Ngôn đoạn số 2, câu số 1 tới câu 10. Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, đành giữ mạng lệnh ta nơi lòng con, để lắng tai nghe sự khôn ngoan và chuyên lòng con về sự thông sáng. Phải nếu con kêu cầu sự phân biện và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng, nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như bửu vật ẩn bí, bây giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan từ miệng Ngài ra điều trí thức và thông sáng. Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng, Ngài là thuẫn đỡ của người làm theo sự đoan chính, phù hộ các lối của người công bình và giữ gìn đường của các thánh đồ Ngài. Bây giờ con sẽ hiểu biết sự công bình và sự lý đoán, sự chánh trực và các nẻo lành, vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích. Để Chúa xin cho chúng con lấy lời Chúa làm vui thích và lấy sự vâng phục Chúa làm công việc của chúng con thực hành. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục trong series đó là Sống hữu hiệu trong Chúa. Chúng ta đi qua sách Châm Ngôn và một số các sách để dẫn chúng ta vào các phương diện của sự áp dụng lời Chúa. Đây là chỗ mà Chúa nói một cách rõ ràng trực tiếp với chúng ta qua lời của Chúa, cũng như trong những đoạn sách khác. Nhưng mà sách Châm Ngôn có một cái lối trình bày giúp cho chúng ta hiểu thẳng, hiểu ngay và thấy được những cái vấn đề để chúng ta có thể áp dụng. Hôm nay chúng ta nói về vấn đề dễ dạy hay là thành người dễ dạy. Một phần mà chúng ta cần thiết để thiết lập căn bản của đời sống của mình. Tôi muốn bắt đầu với một cái chữ mà có lẽ chúng ta hiểu liền trong tiếng Việt. Thời gian mà tôi ở Sài Gòn á, thì tôi ở tại vườn chuối. Không biết ở đây có ai ở gần vườn chuối không, ở giữa cả đường xe lửa đó. Thì nhà cửa nó gần nhau lắm. Có một điều á, là hàng ngày thường xuyên xảy ra là có những người đi ra đứng ở giữa đường xe lửa đó rồi chửi nhau. Chửi nhau thường xuyên lắm, chửi rất là có nghệ thuật. Biết cách chửi, biết cách chửi từ ông bà xuống dưới, mà biết cách chửi làm sao cho đau, cho khổ. Mà nghĩa là nói tới đâu là đụng tới đó. Thành thử tôi trong thời gian đó cũng được huấn luyện. Mặc dầu không có thực hành nhiều nhưng mà nghe thường xuyên lắm, kiểu gì cũng có hết. Và thường tôi nói là những người này có PhD trong vấn đề chửi lộn. Thành ra họ biết cách, và có một điều tôi suy nghĩ là luôn luôn họ chửi nhau có cái chữ này. Đó là cái chữ đồ mất dạy. Và tiếng Việt của mình nó hay lắm. Hễ chửi chữ đồ mất dạy là thấy mình hiểu là từ chửi chửi cha mẹ mình, chửi dòng họ mình, chửi là mình cả ngu, cả không hiểu. Nghĩa là tất cả cái gì đó mà khinh dễ, mà chê bai hay là coi thường là chỉ dồn trong cái chữ đó là mình hiểu rồi. Mà lúc nhỏ đó ở hàng xóm, mà khi mẹ tôi nghe hàng xóm mà gọi tôi là gọi đồ mất dạy là bảo không cần biết là cái lỗi ai nữa. Cứ nghe chữ đó là về bị đòn trước đó rồi tính. Tại vì nó nặng lắm, nó đụng tới nhiều. Tôi không hiểu là cái chữ đó đem vào trong vấn đề đức tin đó, thì nó đụng như thế nào. Nhưng mà ở trong lời Kinh Thánh đang nói là có rất nhiều cái khía cạnh của đời sống con dân Chúa không dễ dạy. Dạy không được, dạy lâu lắm. Chúa nói dân ta cứng cổ, dạy không được. Dân sự Chúa có cái chỗ là cái lòng của họ đó, làm thế nào đó ngay ở giữa lời của Chúa được ban cho. Chúa ban hết tiên tri này đến tiên tri nọ, Chúa ban cho cơ hội này tới cơ hội nọ, mà cuối cùng họ không phải là những người dễ dạy hay là những người dạy được. Cho nên chúng ta muốn trở lại với một điểm rất là căn bản của đức tin, của đời sống áp dụng lời Chúa, đó là một cái thái độ ở bên trong mà gọi là dễ dạy, thành người dễ dạy. Cái người mà lời Chúa tới có thể học được, dạy được, chuyển hướng được, thay đổi được. Và rất dễ dàng nếu mà chúng ta không chú ý tới đó, thì chúng ta sẽ thấy cái vấn đề là nhiều khi mình tưởng là mình dễ dạy nhưng mà thực ra khó dạy lắm. Giống như là chúng ta đã học hai lần trước cái bài học là khi đã phân biệt người khôn ngoan và người ngu dại trước mặt Chúa, thì phần lớn chúng ta không nghĩ là mình là người dại, nhưng mà Kinh Thánh nói là tất cả chúng ta đều là người dại, tất cả là người ngu xuẩn trước mặt Chúa. Khi nói về vấn đề những người thành tâm thành thật với Chúa và những người thiếu thành thật, thì chúng ta nghĩ rằng mình người thành thật, phần lớn nghĩ là người thành thật. Trong khi đó Kinh Thánh nói là tất cả mọi người đều là gian xảo trước mặt Chúa, tất cả đều là nói dối trước mặt Chúa cả. Và không phải chỉ nói dối một hai lần thôi, nó là cái bản chất ra từ ma quỷ, từ cái bổn sinh của mình đã nói dối từ trong lòng mẹ đó. Cho tới khi dầu là Chúa đã cứu chúng ta, Chúa ban cho chúng ta sự sanh lại, Chúa ban cho Đức Thánh Linh trong lòng, và điều Chúa ban cho là sự tha thứ hoàn toàn và giải phóng chúng ta khỏi quyền năng của tội lỗi. Nhưng mà âm hưởng tội lỗi và những thói quen tội lỗi nó vẫn còn. Tiến trình để mà kinh nghiệm những điều Chúa ban cho đó là cái tiến trình nên thánh, tiến trình học hỏi, tiến trình làm theo. Nhưng mà nếu cái người mà cái vấn đề học hỏi làm theo, cái người không dễ dạy đó, là nó đứng liền tất cả cái chỗ đó mà không thể tiến tới được, nếu trong thái độ căn bản của chúng ta là không học được, không dạy được, hay là khó khăn lắm mới có thể tiến tới trong sự hiểu biết Chúa. Cho nên tôi muốn nhìn lại phần học này trong 3 phần, rất là đơn giản, rất là rõ ràng ở trong lời của Chúa, để chúng ta có thể nhận định được cho mình, để bước đi trong sự chỉ dạy của Chúa. Thứ nhất, chúng ta nói là có một cái tấm lòng chịu học. Và tôi ghi xuống đây, thứ nhất là chịu học là chịu nhận phước. Nó hơi lạ một chút. Tức là chịu học đứng vào cái chỗ mà chịu nhận cái ơn phước mà Chúa ban cho. Thường là mình nói là ơn phước Chúa ban, mà dùng chữ chịu thì nó hơi lạ. Chút xíu nữa mình thấy tại sao đây là không phải là vấn đề tự nhiên cho chúng ta. Thứ hai là chịu học là chịu phục. Chịu học là chịu phục. Và thứ ba, chịu học là chịu thay đổi. Tấm lòng chịu học là chịu nhận phước, chịu học là chịu phục và chịu học là chịu thay đổi. Khi chúng ta nghe phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc lúc nãy, dầu là chúng ta không có đặt căn bản là giải thích sâu nhiệm phần Kinh Thánh này, nhưng chúng ta dùng phần Kinh Thánh này như là mở một cửa sổ để chúng ta thấy được phần học mà chúng ta thấy hôm nay về người dễ dạy. Anh chị em để ý những động từ ở trong câu này. Tại vì vấn đề dễ dạy như chúng ta nói là một thái độ ở bên trong. Một thái độ nhận lấy lời của Chúa, tìm kiếm lời của Chúa, và nó phân biệt ra những cái loại người khác nhau. Những người nhận được và những người không nhận được. Nếu con tiếp nhận lời ta, chúng ta thấy chữ đó, tiếp nhận lời ta. Rồi chữ đành giữ đây là giữ kỹ đó. Giữ kỹ mạng lệnh ta nơi lòng con. Rồi lắng tai nghe sự khôn ngoan. Chữ lắng tai ha. rồi chuyên lòng hay là nghiêng lòng, chuyên làm con về sự thông sáng. Phải nếu con kêu cầu sự phân biện, nghĩa là mong mỏi tới nỗi kêu cầu để mà nhận được, và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng. Và nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như bửu vật ẩn bí, bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Có những điều kiện. Hỏi con, nếu đây là những điều xảy ra trong đời sống con, nếu đây là thái độ của lòng con, nếu đây là công việc con làm, con tiếp nhận lời ta, con gìn giữ mạng lệnh ta, con lắng nghe, con chuyên lòng, con xuyên lòng về và con kêu cầu tìm kiếm, con cất lên cầu xin, con đặt để thứ tự ưu tiên quý báu như là tiền bạc và tìm kiếm nó như bửu vật ẩn bí, thì tức là có một thái độ ở trong tấm lòng, có một chỗ mà những người như thế này thì nhận được. Và ngược lại, nếu mà không có những điều kiện đó thì chúng ta cũng sẽ không nhận được. Trước khi mà tôi đi sâu hơn đó, thì tôi hỏi là trong động từ này hay là cái hình ảnh mà chúng ta vừa nghe đó, thì mình đang ở đâu? Tiếp nhận lời Chúa, giữ gìn mạng lệ Chúa, lắng tai nghe lời Chúa, chuyên lòng về nghe lời Chúa, kêu cầu để hiểu lời Chúa, xin Chúa ban cho sự thông sáng, đặt để lời của Chúa, sự dạy dỗ của Chúa quý hơn tiền bạc, như là hơn bửu vật ẩn bí. Vì như tôi nói, giống như là vấn đề khôn ngoan hay là vấn đề thành thật, mình nghĩ rằng mình rất dễ dạy. Phải không? Xoay qua người bên cạnh hỏi là anh chị dễ dạy hay không? Ít có người nào nói là không đó. Vì mình nghĩ là mình có, nhưng mà với lời của Chúa thì cho chúng ta bắt đầu con đường nhận định được ở bên trong và phát triển điều đó. Để chúng ta thấy được sự phân biệt này thì xin dở với tôi đoạn số 8 câu 32 tới câu 36. Giúp cho chúng ta thấy được sự phân biệt của người nghe và những người chống nghịch lại. Ở đây là phần Kinh Thánh mà sự khôn ngoan của Chúa được bày tỏ, và đây là lời kêu gọi của sự khôn ngoan đối với những người nghe. Vậy bây giờ hỡi các con ơi, hãy nghe ta. Ai giữ đạo ta lấy làm có phước thay, khá nghe lời khuyên dạy và ở khôn ngoan, chớ nên từ chối nó. Người nào nghe lời ta, hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta và chờ đợi bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay. Vì hễ ai tìm được ta thì tìm gặp sự sống và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va. Nhưng ai phạm đến ta là hại cho linh hồn mình, còn kẻ nào ghét ta ác ưa thích sự chết. Nơi đây phân biệt ra có con đường của sự sống, là ai giữ đạo ta thì có phước, ai nghe lời khuyên dạy thì được khôn ngoan. Người nào nghe lời ta tỉnh thức chờ đợi để nhận được vật sự gặp gỡ này thì có làm phước thay. Ai gặp ta tìm kiếm ta thì có sự sống và được ơn Đức Giê-hô-va. Còn ngược lại là sao? Ai phạm tội đến ta hay là ai chối bỏ ta đó thì làm hại cho linh hồn mình, là hủy hoại cho chính mình. Và ai ghét ta trong sự liên hệ chối bỏ ta thì nói làm sao? Thì không phải chỉ ngừng lại từ đó, nhưng là ưa thích sự chết. Nghĩa là kẻ nào không chấp nhận sự dạy dỗ, không chịu được sự giáo huấn, không thích với cái kỷ luật của lời răn dạy thì làm cho hại linh hồn mình và thích sự chết. Tức là mình hỏi là giờ chịu học hay chịu chết? Đặc để là học thì sống mà không học thì chết. Hình ảnh là như vậy. Thành thử ở đây chúng ta vừa thấy lời hứa rất là mạnh mẽ. Ai tìm được ta thì gặp sự sống. Đồng thời chúng ta nghe sự răn dạy rất là rõ ràng. Kẻ nào ghét ta, thích sự chết. Chữ lời răn dạy hay là sự khôn ngoan khuyên dạy ở trong sách Châm Ngôn thì được dùng rất nhiều lần. Hơn 50 lần dùng chữ lời răn dạy khuyên dạy này, là chữ muso hay là chữ dịch ra nhiều thứ lắm. Nhiều nghĩa là khuyên dạy, học hành hay là chữ dạy dỗ, sự huấn luyện, kỷ luật, đủ thứ mọi cái khía cạnh để giúp cho chúng ta có thể làm theo những gì mà mình học. Tôi có thể phân biệt là đó là chữ hành trong chữ học đó. Nghĩa là mình học, nhưng mà chữ này là nghe lời khuyên dạy và làm theo. Đó là khía cạnh mà muốn nhân mạnh hôm nay. Thì giống như là mình nói là vâng lời đó. Vâng lời là làm và làm theo. Thì ở đây Kinh Thánh nói là học làm sao để thực hành. Và đó là sự phước hạnh mà chúng ta cần thấy. Thì những phước hạnh nào, chúng ta muốn đưa ra một vài điểm ở đây trước hết, để nhận định rồi phân biệt với lại những sự khó khăn nếu con đường đó không đi trước mặt. Để chúng ta đo lường lại chúng ta đang ở đâu. Chúng ta coi lại đoạn số 1 câu số 8 tới câu số 9. Thì ở đây nói một điều là sự vẻ vang hay là sự phước hạnh của một người đứng ở trong ánh sáng của sự dạy dỗ của lời Chúa. Trong ngôn đoạn 1 câu 8 câu 9 thì nói rằng: hỡi con hãy nghe lời khuyên dạy ta. Cái lời khuyên dạy, lời chỉ dẫn đó của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con. Một cái cách nói ở đây là trong, không phải là chỉ ra từ cha mẹ mà thôi, nhưng mà nơi những con đường mà sự khôn ngoan được Chúa ban cho, thì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con, giống như một vòng đeo quanh cổ của con. Giống như là mão triều mình đội trên đầu hay là nữ trang mà mình treo trên người đó. Bình thường khi chúng ta mặc thêm nữ trang hay đội gắn bông trên tóc thì thường làm cho mình đẹp hơn, phải không? Muốn cho mình làm đẹp hơn, có nhiều người thì đeo vào thấy đẹp hơn, có nhiều người đeo vào thì để nói chuyện khác. Đeo nhiều quá hay là làm nhiều thứ thì không đẹp lắm. Nhưng ở đây thì nói như thế này là cái hình ảnh là khi chúng ta nhận lời khuyên dạy thì nó làm cho mình trở thành tốt hơn, mình đẹp đẽ hơn, mình trở thành tiến bộ hơn, được vẻ vang vinh hiển hơn. Nghĩa là lời ban cho chúng ta thay đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở thành người tốt đẹp hơn. Đoạn 4 câu số 13 thì nói một khía cạnh sâu nhiệm hơn nữa. Đó là không phải chỉ là trong cái vẻ ở bên ngoài, nhưng mà ở đây nói rằng hãy nắm chắc điều khuyên dạy chớ buông ra. Khá gìn giữ nó vì là sự sống của con. Hãy nắm chắc lời khuyên dạy. Khi mà có lời khuyên dạy tới thì nắm chắc lấy. Giống như lúc nãy chúng ta nghe Phaolô nói với Timôthê đó. Đây là lời ta khuyên dạy con. Đây là những lời tiên tri nói về con và ban cho con. Thì con phải nắm chặt lấy và tranh đấu sự tranh chiến tốt lành của đức tin ở nơi đó. Và ở đây nói làm sao? Là con phải gìn giữ nó vì nó là sự sống của con. Có những người như Phaolô nói đã không gìn giữ lấy, không nắm lấy, cho nên đã bị chìm tàu. Đức tin đã bị suy sụp và đi cái con đường tới nỗi phạm thượng với Chúa. Thì ông nói ở đây là con nắm lấy sự khuyên dạy, con chớ buông ra, con gìn giữ vì là sự sống của con. Con muốn sống cuộc đời ở trước mặt Chúa đó, con phải để lòng nghe dạy dỗ. Thì không ai trong chúng ta nói là tôi không muốn nghe, tôi không muốn dạy, nhưng mà có nắm lấy hay không và có đi cái con đường không buông ra và giữ cho chắc chắn thì nói đó là sự sống của con. Ở trong đoạn 8 câu 35 chúng ta thường đọc phần này. Nhưng mà câu mà tôi muốn chú ý đó là được ơn của Đức Giê-hô-va. Ai tìm gặp được ta thì gặp sự sống và sao? Sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va. Làm thế nào để chúng ta sống đẹp lòng Đức Chúa Trời? Làm thế nào để chúng ta có thể đi con đường của Chúa? Thì Kinh Thánh nói là nghe lời Chúa, có cái lòng sẵn sàng nghe lời Chúa thì sẽ sống đẹp lòng của Đức Chúa Trời. Còn không thì chúng ta như thế nào? Đoạn 5 câu 23 chỉ cho chúng ta điều đó, như lúc nãy câu của Phaolô. Ông nói ở đây một câu rất là rõ ràng, chắc chắn. Nó sẽ chết vì thiếu lời khuyên dạy. Nói về người không nghe lời của Chúa, cái người không dễ dạy trong vấn đề đức tin, thì nói rằng nó sẽ chết vì thiếu lời khuyên dạy, vì bị lầm lạc, vì ngu dại quá. Nói rằng cái người không nghe dạy, không đi con đường đó thì sẽ chết. Không có nghĩa là mình ngồi đây mình không nghe, mình đang ngồi mình lo ra cái ngã cái đùng là chết. Không phải vậy. Không biết có hay không, nhưng tôi không bảo đảm là không xảy ra. Nhưng mà ý là không phải là chết là phải chôn, không phải là chết là ngã ra liền. Nhưng mà chết có nghĩa là đời sống mình nó xong rồi, sự hữu dụng của đời sống mình không còn nữa, không có ý nghĩa, không có ảnh hưởng, không có giúp đỡ gì, ích lợi gì cho những người chung quanh. Anh chị em biết là có những người chết hai mấy tuổi tới sáu mấy tuổi mới chôn chứ hả? Phải không? Là những người là cái cuộc đời nó tới đó ngừng lại rồi, cái cuộc đời đó không có cái gì phát triển, không có gì ích lợi, không gì thêm nữa. Vẫn cứ có mặt đó nhưng mà không có đóng góp gì cho công việc Chúa, cho những người chung quanh. Cho tới khi thực sự mà phải chôn họ. Nên là cái mộ bia đó là chết năm 27 tuổi, chôn năm 63 tuổi, là tôi thường nói là như vậy. Ở giữa đó 40 năm không ích lợi cho ai, không có làm gì cho Chúa, cũng không có đi con đường nào. Và ở đây cũng nói là nếu con sống thiếu lời khuyên dạy, đó là đời sống của chúng ta. Mình nghĩ như vậy, nhưng mà anh chị em coi lại khía cạnh của cái sự đáp ứng với lời của Chúa đó. Sống động trong lời của Chúa, thực hành lời của Chúa. Không có cái đó thì Kinh Thánh nói sao? Thì sẽ đi vào sự chết, sẽ đi vào cái khô cằn, đi vào chỗ không còn ích lợi nữa. Cái vấn đề khó khăn đầy dẫy của đời sống nó sẽ rõ ràng càng thêm. Đoạn 13 dùng một chữ là nghèo khổ và sỉ nhục. Đoạn 13 câu số 18, ai chối sự khuyên dạy sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục, nhưng kẻ nào tiếp lời của trách sẽ được tôn trọng. Nghèo là sao? Nghèo là cái nhu cầu của mình nó lớn hơn những cái gì mình có, cái tài nguyên mình có để đáp ứng lại cái nhu cầu của mình. Và sỉ nhục là tất cả sự tôn trọng của mình đã bị cất đi và xấu xa của mình được bày tỏ ra, không có gì che giấp nữa. Ông nói là có những cái đời sống mà sống không có con đường của đức tin, hay là không có sự dạy dỗ, hay là bỏ qua sự dạy dỗ đó, sẽ tới cái chỗ mà không có cách nào đáp ứng cái nhu cầu của mình. Nhu cầu vật chất có khi có những cái quyết định của mình làm nó sai trạch vì không nghe lời Chúa, không theo lời Chúa, nó tới những cái hậu quả rõ ràng trong gia đình, trong vấn đề tiền bạc, trong sự liên hệ. Nhưng mà nó cũng có vấn đề về tâm linh nữa. Có những người chúng ta vì không học lời Chúa, không nghe lời Chúa, tới những trường hợp nhu cầu của mình không biết lấy cái gì ra nữa để đối phó, không biết là Chúa nói cái gì, không biết Kinh Thánh nói cái gì chỉ dạy. Vì sao? Vì nghèo quá mà. Nghèo quá không đáp ứng được nhu cầu của mình khi cái hoàn cảnh nó tới. Hoàn cảnh tới tôi phải quyết định như vậy, tôi không biết là lời Chúa dạy cái gì, không biết là Chúa nói làm sao. Có những chỗ là sự xấu hổ của mình, sỉ nhục của mình không còn được che đậy bởi sự khôn ngoan, nhưng mà mình càng làm bao nhiêu mình là càng lộ lẫy ra con người ở bên trong. Và Chúa nói ở đây là cái người chối bỏ sự khuyên dạy sẽ đi tới kết quả đó. Đoạn 15 câu 31 thì chỉ ra một kết quả còn sâu xa hơn nữa. Đoạn 15 câu 31, 32: kẻ nào nghe lời của trách của sự sống sẽ được ở giữa các người khôn ngoan. Ai từ chối sự khuyên dạy khinh bỉ linh hồn mình. Nhưng ai nghe qua lời của trách thì được thông sáng. Không phải chỉ là vấn đề của sự nghèo khổ hay là sỉ nhục ở bên ngoài. Ở đây Kinh Thánh nói là sự sỉ nhục hay là cái sự khinh bỉ đụng tới linh hồn của mình. Chứ khinh bỉ tiếng Việt thì nặng phải không? Nghĩa là coi gớm ghê đó, bỏ đi, không cần đụng tới nữa, thấy là xoay mặt đi. Cái người mà cư xử như vậy với linh hồn mình là người, mình biết sao? Người không có một cái sự hiểu biết nữa vì đã không có sự dạy dỗ từ nơi Chúa. Thành thử cái người mà có cái thái độ không có dễ dạy đó thì sẽ đi tới kết quả này như lời của Chúa nói.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Thành người dễ dạy. Những phần còn lại sẽ được phát thanh trong các chương trình tương lai. Loạt bài chúng ta đang học trong sách Châm Ngôn sẽ thực sự ích lợi nếu chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh cách thực tiễn trong đời sống. Cho nên, một lần nữa, chúng ta sẽ đến với phần câu hỏi và bài tập thực nghiệm để học tập thực hành những điều đã nghe từ lời Chúa.
Chúng ta vừa học Kinh Thánh qua sách Châm Ngôn về vấn đề thành người dễ dạy. Một điểm mà Châm Ngôn đã nhắc tới và trong phần áp dụng hôm nay chúng ta cũng muốn trở lại đo lường để biết chỗ mình đang đứng trong ánh sáng của lời Chúa là như thế nào. Đó là sự liên hệ của chúng ta đối với bạn bè của mình. Sự liên hệ với bạn bè nghĩa là chúng ta chơi với ai, thân với ai, trò chuyện với ai, bày tỏ rất nhiều về thái độ trong lòng và giá trị sống của mỗi chúng ta. Có dễ dạy trước lời Chúa hay không? Có cứng lòng khó nghe hay không? Chỉ cần nhìn vào bạn của chúng ta là ai, ai là tri kỷ, ai là chân tình thì chúng ta cũng có thể thấy được một phần rất lớn. Vì Châm Ngôn trong đoạn 15 câu 31 viết rằng: kẻ nào nghe lời của trách của sự sống sẽ được ở giữa các người khôn ngoan. Nguyên tắc mà chúng ta nhấn mạnh để áp dụng hôm nay đó là câu được ở giữa các người khôn ngoan. Chúng ta là con người nên luôn có khuynh hướng chơi thân và giao du với ai giống mình, suy nghĩ giống mình, sống với giá trị tương tự như mình và có phong cách phản ảnh giống như phong cách của mình. Châm Ngôn nói rằng ai có lòng dễ dạy, ai biết nghe lời, ai có thể tiếp nhận được lời khuyên dạy, kẻ nào nghe lời của rách của sự sống thì sao? Thì sẽ được ở giữa các người khôn ngoan. Được làm bạn và thông giao với những người mà Chúa dùng để gây dựng và nâng đỡ mình. Ai biết nghe thì sẽ được dạy dỗ. Đó là nguyên tắc của Kinh Thánh. Và ngược lại, ai có lòng cứng cỏi khó dạy thì cũng sẽ thấy rằng bạn bè của mình và những người mình thường xuyên giao du với cũng là những người đồng giá trị và đồng bản tính, cũng cứng cỏi khó dạy tương tự. Như vậy thì câu hỏi áp dụng hôm nay cho mỗi người của chúng ta là: bạn bè người mình giao du chia sẻ tâm tình có phải là những người kính sợ Chúa hay không? Nếu họ chỉ là những người khôn ngoan theo con mắt và giá trị của loài người của thế gian mà không có sự kính sợ Chúa, thì Kinh Thánh không cho họ là người dễ dạy trong lẽ thật. Và nếu đó là bạn hữu của chúng ta, thì chúng ta cũng bày tỏ giá trị đó. Quý vị, chúng ta có đang ở giữa các người khôn ngoan theo mắt Chúa hay không? Trong phần áp dụng hôm nay, câu hỏi thực tế rõ ràng này tóm tắt cả một giá trị sống và con đường dài tương lai của chúng ta ở đằng sau. Như Thi Thiên đoạn 1 câu 1 câu 2 nói rằng: phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, cũng không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Cho nên chúng ta có thể đo lường khá chính xác để chỉnh đốn lại thái độ thuận phục với lời Chúa như thế nào của chúng ta. Kẻ nào nghe lời của trách của sự sống sẽ được ở giữa các người khôn ngoan. Sau đây là thời giờ để chúng ta suy gẫm và thầm nguyện để Đức Thánh Linh hướng dẫn cách nào thực tế chúng ta có thể sửa đổi và tăng tiến theo sự dạy dỗ nhắc nhở của lời Chúa hôm nay.
Tôi vẫn tin Ngài, dẫu khi gặp cảnh khổ nào, hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu, tôi sống mỗi ngày. Nương Chúa không thôi, Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm. Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Cha chúng ta hằng trăm nom gìn giữ bông hồng, Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài luôn nhớ thân tôi, Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm. Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua loạt bài Sống Hữu Hiệu, Sống Khôn Ngoan. Như chúng ta đã quen tên của chương trình đang phát thanh là Lẽ Thật Cho Đời Sống. Mục đích của chương trình là đem lẽ thật từ Kinh Thánh được giảng giải với nguyên tắc áp dụng rõ ràng vào đời sống hàng ngày. Cho nên, để lời Chúa chủ động đời sống thực tế của mỗi chúng ta, chúng tôi mời quý vị thính giả, nếu có câu hỏi, thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin liên lạc qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Chăn giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Cha chúng ta hằng trăm nom gìn giữ bông.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Thân tôi, Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi.